tranh cãi lại bùng lên sau khi tin tiết lộ ba trường đại học tại Úc khuyên sinh viên nên tôn trọng giới luật của Hồi giáo, rằng một vài nam sinh viên theo đạo Hồi sẽ không bắt tay phụ nữ. Tin cũng cho hay ít nhất hai trường công lập tại Tây Sydney cho phép học sinh nam Hồi giáo được từ chối bắt tay. Dân biểu liên đảng George Christensen gọi việc làm này là không đúng với người Úc, còn cựu chủ tịch Hạ viện Brian Bishop cho rằng đàn ông Hồi giáo xem phụ nữ là giới không sạch sẽ. Phó chủ tịch Hội đồng Hồi giáo tiểu bang Victoria, ông Adel Salman nói những lời phát biểu này đều không đúng.
Điều này thật vô nghĩa và cũng thật kinh khủng. Kinh khủng nhất là một cựu dân biểu mà lại có thể phát ngôn như vậy. Nó thật là kinh hoàng. Giới luật này chẳng có liên quan gì đến tình trạng vệ sinh sạch sẽ hay là không sạch sẽ của người nam hay là của người nữ cả.
Một vài nhà nghiên cứu Hồi giáo nói giữa một người nam và một người nữ không phải vợ chồng hay anh em với nhau thì không nên có những sự đụng chạm thân thể không cần thiết. Trong khi đó, anh Inam Anha Khosa thuộc cộng đồng Hồi giáo nhánh Ahmadiyya nói với SBS rằng không phải tất cả tín đồ Hồi giáo đều bị bắt buộc tuân thủ giới luật này.
Trong kinh Quran không hề nhắc đến việc không được bắt tay phụ nữ. Đây là vấn đề chưa được phân biệt rõ ràng. Tôi cho rằng nếu nữ giới chìa tay ra mà bạn không bắt thì hành động của bạn sẽ thật sỉ nhục và xúc phạm. Tôi nghĩ việc bắt tay nữ giới chẳng có vấn đề gì với tôi cả.
Còn ông Adel Salman nói, hành động nam nữ thụ thụ bất thân này xuất phát từ sự diễn tả trong Thánh Kinh Đạo Hồi, được biết đến dưới tên gọi Hadith.
Tôi không nghĩ bạn có thể chỉ vào một lời dạy Hadith cụ thể nào của Đức Mohammed mà có thể nói rằng, à đây rồi, đây là chỗ mà người nói, nam nữ phải thụ thụ bất thân. Mọi việc không được lý giải theo cách đó. Nguyên nhân của phong tục này là để gìn giữ cảm giác tôn trọng và sự nhún nhặn giữa hai phái. Chuyện này còn bắt nguồn từ văn hóa nữa. Đa số các học giả đều nói giữa nam và nữ không nên có sự đụng chạm về thể xác. Những học giả khác cũng nói bắt tay hay không bắt tay thì cũng tốt thôi, chừng nào hai bên tôn trọng nhau và việc này được thực hiện với thái độ nhã nhặn, lịch thiệp mà không mang tư tưởng xấu xa trong đầu. Đơn giản thì đây chỉ là một hành động chào hỏi, một hành động mang đậm bản sắc văn hóa.
Trong khi đó, bà Sima Inram thuộc Hiệp hội Phụ nữ Hồi giáo Úc thì nói, dù cho những tín đồ Hồi giáo giữ giới luật này chặt chẽ hay lỏng lẻo như thế nào, thì họ cũng nên bắt tay để biểu lộ sự tôn trọng và lịch sự.
Tôi tuân thủ các nguyên tắc Shafi của giới luật Hồi giáo, vì vậy tôi muốn, nếu có thể được, thì không phải bắt tay ai cả. Nhưng tôi không muốn xúc phạm người khác. Ưu tiên quan trọng nhất trong tất cả thứ tự ưu tiên đó là bạn phải xây dựng quan hệ hữu hảo với những người chung quanh bạn. Và nếu phong tục của họ là phải bắt tay, và nếu họ cảm thấy bị xúc phạm nếu bạn không bắt tay họ, thì trước hết bạn nên bắt tay họ đã. Và rồi sau đó, đến lúc nào họ vui vẻ, thì nói cho họ rõ là tôi không có ý xúc phạm bạn đâu, nhưng tôi mong không bắt tay bạn nữa, và giải thích tại sao như vậy.
Bà Inram kêu gọi hai phía đều phải tỏ ra tôn trọng nhau, nhưng bà yêu cầu phía Hồi giáo không nên quá cứng nhắc.
Tôi muốn khuyến khích tất cả những người theo đạo Hồi không nên khăng khăng giữ những giá trị mà họ cho là tinh túy của luật Hồi giáo, một khi họ đã sống tại quốc gia không theo đạo Hồi, mà thay vào đó cần phải hành động vì những gì quan trọng hơn thế, đó là phải thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm láng giềng.
Ba ngôi trường được nhắc đến trong bài là trường đại học Flinders tại Adelaide, đại học Curtin tại Perth và trường đại học Tây Úc.